Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Smarter, Goals Moving from Managing Execution to Leading Value Creation là một cuốn sách về lãnh đạo và thiết lập mục tiêu, tập trung vào việc nâng cấp tư duy từ quản lý công việc hàng ngày sang tạo ra giá trị thực sự cho tổ chức. Dựa trên cách tiếp cận SMART được mở rộng thành SMARTER, cuốn sách hướng người đọc đến việc đặt mục tiêu rõ ràng hơn, có tính chiến lược hơn và gắn chặt hơn với kết quả lãnh đạo. Tác phẩm phù hợp với các nhà quản lý, lãnh đạo nhóm và những người đang muốn chuyển từ vai trò giám sát thực thi sang vai trò định hướng, phát triển con người và cải thiện hiệu quả hệ thống. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không chỉ nói về hoàn thành nhiệm vụ mà nhấn mạnh khả năng đọc ra vấn đề, điều chỉnh ưu tiên và dẫn dắt đội ngũ theo mục tiêu tạo giá trị dài hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, SMART Goals, mở rộng khung SMART để gắn mục tiêu với giá trị tạo ra. Trọng tâm của cuốn sách là cho thấy mục tiêu không nên dừng ở mức cụ thể, đo được, khả thi, phù hợp và có thời hạn, mà cần được nâng lên thành một công cụ lãnh đạo. Cách tiếp cận SMARTER hàm ý rằng một mục tiêu tốt phải làm rõ không chỉ việc cần làm, mà còn vì sao việc đó quan trọng đối với kết quả chung. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường quản lý, nơi nhiều nhóm hoàn thành đầu việc nhưng vẫn không tạo ra tác động chiến lược. Cuốn sách hướng người đọc suy nghĩ xa hơn cấp độ thực thi, để mỗi mục tiêu trở thành một điểm tựa cho ưu tiên, phối hợp và ra quyết định. Nói cách khác, giá trị của mục tiêu nằm không chỉ ở việc hoàn thành, mà ở khả năng dẫn dắt hành vi và nguồn lực theo hướng có ý nghĩa cho tổ chức. Thứ hai, từ quản lý việc làm sang dẫn dắt con người và hệ thống, một đóng góp quan trọng của sách là phân biệt giữa quản lý thực thi và lãnh đạo tạo giá trị. Quản lý thường tập trung vào tiến độ, kiểm soát và đầu ra trước mắt, trong khi lãnh đạo phải nhìn rộng hơn, nhận ra các điểm nghẽn trong đội ngũ, cách phối hợp và những thiếu hụt về năng lực hoặc định hướng. Theo tinh thần mà tác giả theo đuổi, người lãnh đạo cần học cách chẩn đoán vấn đề thay vì chỉ nhắc nhở hoàn thành việc. Cách nhìn này rất thực tế vì nhiều tổ chức không thất bại do thiếu mục tiêu mà do mục tiêu không được chuyển hóa thành năng lực và trách nhiệm rõ ràng trong đội nhóm. Sách vì thế không chỉ là tài liệu đặt mục tiêu mà còn là lời nhắc rằng lãnh đạo hiệu quả bắt đầu từ việc hiểu con người, hiểu hệ thống rồi mới điều chỉnh cách triển khai. Thứ ba, lãnh đạo bằng sự rõ ràng, linh hoạt và mục đích. Thông tin từ sách cho thấy tác giả nhấn mạnh ba phẩm chất rất quan trọng trong lãnh đạo hiện đại là rõ ràng, linh hoạt và có mục đích. Rõ ràng giúp đội ngũ hiểu điều gì cần ưu tiên, linh hoạt giúp điều chỉnh khi bối cảnh thay đổi, còn mục đích giữ cho mọi nỗ lực không bị rơi vào bận rộn vô nghĩa. Đây là một điểm khác với các sách mục tiêu thuần kỹ thuật, vì ở đây mục tiêu được xem như một phần của năng lực lãnh đạo. Khi người lãnh đạo truyền đạt được phương hướng chiến lược một cách sáng sủa, đội ngũ sẽ dễ phối hợp hơn, ít lệch trọng tâm hơn và có khả năng tự điều chỉnh tốt hơn. Điều đó cũng giải thích vì sao sách đặt nặng vai trò của giao tiếp chiến lược, bởi mục tiêu chỉ hữu ích khi nó được diễn giải thành ngôn ngữ hành động mà nhóm có thể hiểu và thực thi. Thứ tư, chẩn đoán thiếu hụt năng lực để tái định hướng đội ngũ. Một điểm thực dụng của cuốn sách là cách nó nhìn vào hiệu suất đội nhóm như kết quả của những thiếu hụt cụ thể, chứ không đơn giản là thái độ yếu kém hay thiếu nỗ lực. Khi một nhóm không đạt mục tiêu, vấn đề có thể nằm ở kỹ năng lãnh đạo, ở sự mơ hồ trong trách nhiệm, hoặc ở việc thiếu sự liên kết giữa ưu tiên cá nhân và mục tiêu tập thể. Cuốn sách khuyến khích người đọc quan sát sâu hơn để xác định nguyên nhân gốc, rồi điều chỉnh lại cấu trúc làm việc và cách hỗ trợ. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó chuyển trọng tâm từ phê bình sang cải thiện. Thay vì chỉ hỏi ai chưa làm đủ, người lãnh đạo được yêu cầu hỏi điều gì đang ngăn đội ngũ làm tốt hơn và cần thay đổi gì để hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Đây là một năng lực thiết yếu trong các tổ chức đang cần đổi mới nhưng vẫn phải giữ ổn định. Cuối cùng, đặt mục tiêu như một quá trình phát triển liên tục, không phải công thức cố định. Cuốn sách cho thấy việc thiết lập mục tiêu không nên bị hiểu như một mẫu biểu cứng nhắc. Thay vào đó, nó là một quá trình liên tục của phản tư, điều chỉnh và nâng cấp cách lãnh đạo. Điều này khiến Smarter Goals có chiều sâu hơn những cuốn chỉ tập trung vào kỹ thuật lập kế hoạch, vì tác phẩm đặt mục tiêu trong bối cảnh trưởng thành nghề nghiệp và trưởng thành lãnh đạo. Người đọc được gợi ý nhìn mục tiêu như một phương tiện để học cách dẫn dắt tốt hơn mỗi ngày, chứ không chỉ là cách để đo thành tích. Ý nghĩa thực tiễn của quan điểm này là giúp lãnh đạo tránh tâm lý hoàn thành rồi dừng lại, và thay bằng thói quen đánh giá lại cách mình tạo giá trị. Với những ai đang muốn phát triển bền vững trong vai trò quản lý, đây là một định hướng rất đáng chú ý. Kết luận, Smarter Goals phù hợp nhất với các nhà quản lý, trưởng nhóm. chuyên gia phát triển lãnh đạo và những ai đang phải biến mục tiêu chiến lược thành hành động cụ thể trong tổ chức. Cuốn sách đặc biệt hữu ích nếu người đọc đang cảm thấy mô hình SMART truyền thống chưa đủ để xử lý các yêu cầu phức tạp của lãnh đạo hiện đại, nơi chỉ hoàn thành công việc là chưa đủ, mà còn phải tạo ra giá trị, định hướng và sự liên kết trong đội ngũ. Giá trị nổi bật của sách nằm ở chỗ nó không xem mục tiêu như một bài tập kỹ thuật, mà như một năng lực lãnh đạo có tính chuyển hóa. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào lập kế hoạch hoặc năng suất cá nhân, tác phẩm này nghiêng về cách lãnh đạo con người, chẩn đoán vấn đề trong hệ thống và điều chỉnh mục tiêu để phục vụ kết quả dài hạn. Nhờ vậy, đây là một cuốn sách phù hợp cho những người muốn nâng cấp tư duy quản lý của mình từ thực thi sang kiến tạo giá trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Mr. Theron Joseph William Sr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!